Độc tôn tam giới, chương 383. Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công một. Góc truyện audio.com. Diệp Dung trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, đối với thái độ của phụ hoàng, hắn cũng có thể hiểu được. Vua của một nước làm bất luận quyết định gì, đều phải cân nhắc các phương diện cân đối. Ly khai hoàng cung, Diệp Dung vốn định đi bái phỏng lão gia tử, nhưng ngẫm lại đêm đã khuya, nên quyết định ngày hôm sau lại đi. Cùng lúc đó, trong Giang phủ, Giang Trần tra xét thương thế của Tiết Đồng. Bên cạnh những thân vệ kia, mỗi một người đều là vẻ mặt khẩn trương. Hừ, thủ đoạn của Truy Mệnh ám môn, ngược lại rất cao siêu. Bất quá chút cấm chế ấy, lại không làm khó được ta. Giang Trần kiểm tra một phen, mới nói, tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ không có chuyện gì nữa. Một ít nội thương ngoại thương, có đan dược trị liệu. Còn cấm chế, là huyết tam làm, ngược lại rất xảo diệu, bất quá ở trong mắt Giang Trần, cũng không quá đáng là đồ chơi cho con nít. Nghe Giang Trần nói Tiết Đồng không có việc gì, những thân vệ kia mới yên lòng. Thiếu chủ, chúng ta ra ngoài tuần tra thoáng một phát. Giang Trần khoát tay chặn lại, không cần tuần tra, đều đi nghỉ ngơi đi. Thế nhưng mà, Dương Chiêu kia chết cháu ngoại trai, chỉ sợ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta là sợ bọn họ không đến. Dáng tươi cười của Giang Trần, để cho những thân vệ kia có một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Chỉ là cũng không phải Giang Trần nói mạnh miệng, giờ phút này, hắn đã ở dưới mặt đất bốn phía Giang phủ, bố trí không dưới trăm vạn phệ kim thử, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, vô số phệ kim thử sẽ như thủy triều chui ra, gặm người đánh lén thành bột phấn. Lại để cho Giang Trần thất vọng là, Dương Chiêu không có phái người đến. Một đêm đi qua, Giang Trần dậy thật sớm. Hắn biết rõ, hôm nay, nhất định sẽ không bình tĩnh. Dương Chiêu có thể rơi đài hay không, là xem kết quả song phương đánh cờ hôm nay. Nếu như Thái tử Diệp Dung không thể vặn ngã Dương Chiêu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Không nói trước hắn đã giết Luật Vô Kỵ, nếu như Dương Chiêu không chết tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Chỉ là ân oán trước kia, Giang Trần cũng không có khả năng cho phép Dương Chiêu tiếp tục hung hăng càn quấy. Thiếu chủ, Điền Thiệu Điền Đô Thống đến. Mới sáng sớm, Điền Thiệu đã tới, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói. Mời hắn vào, cảm xúc của Điền Thiệu có chút xa xút, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Điền huynh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm gì dầu dĩ không vui như vậy. Giang Trần cười an ủi. Lúc này đây, Điền Thiệu thật là khổ cực, hơn nữa cũng gánh chịu phong hiểm cùng áp lực rất lớn. Dù sao, Điền Thiệu là đô thống Long Nha Vệ, trên danh nghĩa vẫn là thủ hạ của Dương Chiêu, muốn hắn đối phó Dương Chiêu, đây tuyệt đối là một lần đánh bạc. Thua, liền bồi tánh mạng cả nhà. Trần Thiếu, hiện tại lực cản rất lớn. Đêm qua Thái tử đi bái kiến quốc quân cũng không hạ được quyết tâm. Nói vậy, muốn động Dương Chiêu, là không thể nào. Ai bảo Dương Chiêu có một người muội muội dính vào thiết trưởng lão của Bảo Thụ Tông chứ? Vương thất ở trước mặt cao tầng của Bảo Thụ Tông, vẫn là khó tránh khỏi kiêng kỵ. Mặc dù thái tử có phách lực nhưng hắn vừa được lập làm thái tử căn cơ không đủ, không cách nào nắm giữ thời cuộc. Điền Thiệu rất phiền muộn, rõ ràng lấy được chứng cứ phạm tội trực tiếp lại không thể định tội Dương Chiêu, đây. Góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ là sự tình rất phiền muộn, Giang Trần thấy Điền Thiệu rầu rĩ không vui, vỗ vỗ bả vai Điền Thiệu nói. Điền huynh, ta và ngươi kết giao coi như là trong hoạn nạn gặp chân tình. Ta ở chỗ này cho ngươi một cam đoan, mặc kệ lần này kết quả như thế nào ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tuyệt đối không, kỳ thật Điền Thiệu cũng không có ý tư tố khổ, chỉ là thật tâm coi Giang Trần là huynh đệ, muốn đến tìm Giang Trần biểu đạt nội tâm phiền muộn thoáng một phát. Thấy Giang Trần thân thiết như thế còn nói ra lời ấm lòng tim phổi, mặc kệ là thật hay giả cũng khiến Điền Thiệu cảm thấy toàn thân kích động, trong lòng ấm áp. Bất quá, Giang Trần nói, lại không khỏi cho Điền Thiệu một ít tin tưởng. Từ khi biết Giang Trần, các loại sự tình trước đó thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể tưởng được lại một lần trình diễn ở trên người Giang Trần. Nói kỳ tích cũng tốt, nói Giang Trần ẩn giấu thực lực cũng tốt, nói tóm lại, mỗi một lần tựa hồ Giang Trần đều không để cho người thất vọng. Hôm nay, Giang Trần cho ra loại hứa hẹn này, trong nội tâm Điền Thiệu ý niệm đầu tiên là tín nhiệm. Đúng rồi, Điền huynh, ngươi mới vừa nói thiết trưởng lão. Chẳng lẽ là thiết trưởng lão lần trước uy hiếp ta, được xưng muốn đại biểu Bảo Thụ Tông phong sát ta kia? Đúng, chuyện này ta cũng nghe Thái tử Điện Hạ nhắc qua. Chính là thiết trưởng lão này, Điền Thiệu nhẹ gật đầu thở dài. Thiết trưởng lão này, chỉ là tân tấn trưởng lão, ngược lại không đáng sợ thế nào. Đáng sợ chính là hắn còn có một lão ba, là trưởng lão thâm niên của Bảo Thụ Tông, hôm nay còn đứng hàng tứ đại thái thượng trưởng lão. Quyền lực địa vị có thể so với tông chủ Bảo Thụ Tông. Giang Trần sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Trách không được Thiết trưởng lão kia cuồng ngạo, khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai còn có một lão ba nghiêu bức. Khó trách dám Dương Oai ở trước mặt Diệp lão gia tử. Nói như vậy Thiết trưởng lão kia càn rỡ, cũng có tiền vốn càn rỡ nha. Điền Thiệu thấy Giang Trần chẳng những không có cảm giác khẩn trương gì, ngược lại cười cười nói, trong nội tâm không thể không bội phục Giang Trần chấn định. Thử hỏi, một người ở Thiên Quế Vương quốc cùng Bảo Thụ Tông không có bất kỳ căn cơ, nghe nói đối đầu của mình có khả năng là trưởng lão Bảo Thụ Tông, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão, có thể bình tĩnh tự nhiên như thế coi như trang bức cũng là rất giỏi. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị hù sắc mặt xám ngoét rồi. Trần Thiếu, giờ phút này Thái Tử Điện Hạ đã đi bái phỏng Diệp lão gia tử. Trần Thiếu được lão gia tử coi trọng, lại giúp Đan Phi tiểu thư. Ta cảm thấy, nếu Trần Thiếu thật có thể bái lão gia tử làm thầy, coi như là Thiết trưởng lão kia cũng không làm gì được Trần Thiếu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đứng ở trên góc độ của hắn, bái lão gia tử làm thầy, đó đương nhiên là lựa chọn lý tưởng. Chỉ là, đứng ở trên góc độ của Giang Trần, tuy Diệp Trọng Lâu lão gia tử rất lợi hại, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để làm lão sư cho Giang Trần hắn. Đương nhiên, những lời này Giang Trần không có cách nào nói ra. Điền huynh, sự tình lão gia tử, một lời khó nói hết. Hy vọng lần này Thái tử đi bái kiến lão gia tử, có thể được lão gia tử ủng hộ. Thời điểm nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quách Thiến Mang, gocchuyenaudio.com, theo một gã long nha vệ, rất nhanh đi đến. Tên long nha vệ kia nhìn thấy Điền Thiệu, vẻ mặt lo lắng. Đô thống đại nhân, mấy đại đội trưởng quân thứ 6 của ta, ở tổng bộ long nha vệ toàn bộ bị người giam. Hiện tại, Long Nha vệ quân thứ 3, quân thứ 7 đã được hiệu lệnh, muốn vây quanh Giang phủ truy nã Giang Trần thiếu gia. Cách chương